Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Tâm Trí, kính thưa cư sĩ Hà Minh Hiển, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Ba Lan, cùng toàn thể quý tín hữu tri thức đang tu học tại chùa Nhân Hòa. Nhân chuyến viếng thăm chùa Nhân Hòa lần thứ hai, thầy kính gửi đến các quý Phật tử đề tài vai trò Phật tử tại gia. Khái niệm Phật tử chỉ cho tất cả những ai tình nguyện đi theo Đức Phật, áp dụng những lời dạy minh triết và đạo đức của Đức Phật vào trong cuộc sống nhằm giải quyết những vấn nạn khổ đau của bản thân, gia đình và xã hội. Phật tử tại gia là khái niệm chỉ cho những người tu học Phật đang sống đời tại gia, có vợ chồng, nhờ nương vào lời Phật dạy đó ngày càng giàu sang hơn, hạnh phúc hơn, theo hướng bền vững. Khác với Phật tử tại gia là khái niệm Phật tử xuất gia, và gọi tắt là xuất gia, chỉ cho các vị tăng sĩ bao gồm tăng và ni giác ngộ lý tưởng của Đức Phật, tình nguyện từ bỏ các cơ hội hưởng thụ trong cuộc đời, sống một đời sống rất thanh cao, giản dị, và hướng dẫn người Phật tử tại gia hướng đến chánh đạo và trải nghiệm hạnh phúc. Với chủ đề này, thầy xin chia sẻ một số điều quan trọng như sau. Điều 1: xây dựng ngôi Tam Bảo. Vào thời Đức Phật, cư sĩ cấp cô độc sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng tình cờ bài giảng tại chùa Trúc Lâm, cư sĩ cấp cô độc nảy sinh trong đầu ý niệm: giá mà nước của mình là Xá Vệ cũng có được cơ hội xây dựng một tu viện lớn để thỉnh mời Đức Phật và tăng đoàn về mang lại lạc cho cư dân tại đây thì hạnh phúc biết mấy. Có lẽ hôm đó đó là bài thuyết giảng khi Đức Phật tiếp nhận ngôi chùa Trúc Lâm từ Đức Vua Tần Bà Sa La, vị đệ tử là vua đầu tiên của Đức Phật. Và cũng nhờ chùa Trúc Lâm này mà con đường tâm linh của Đức Phật đó ngày càng được mở rộng, lan truyền, phổ biến. Đến độ đó, sau đó có thêm 7 vị vua khác nương vào tấm gương của Đức Vua Tần Bà Sa La trở thành đệ tử tại gia của Đức Phật. Sau khi tìm được một mảnh đất thích hợp tại trung tâm của thành Xá Vệ, cư sĩ cấp cô độc đã phát tâm xây dựng. Ông thì bỏ tiền mua đất từ Thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà, con của vua Ba Tư Nặc, cảm kích tấm lòng vì đạo mà không bận tâm đến tiền bạc của vị đại gia cư sĩ này, đã phát tâm cúng cây cảnh. Từ đó đó, cư sĩ cấp cô độc và Thái tử Kỳ Đà đã trở thành đôi bạn tâm giao, và họ đã cùng nhau làm các Phật sự ủng hộ cho việc lăn chuyển bánh xe chánh pháp của Đức Phật tại thành Xá Vệ. Tính từ thời điểm giác ngộ cho đến lúc nhập vô vi niết bàn, tức qua đời, suốt 45 năm Đức Phật đã dừng chân lại ở thành Xá Vệ và chùa Kỳ Viên 24 năm 9 tháng. đó là khoảng thời gian hơn một nửa đời hoằng pháp của Đức Phật. Có lẽ trung tâm chùa Kỳ Viên rất lý tưởng, đầy đủ các điều kiện để huấn luyện tăng đoàn, và do vậy Đức Phật đã dừng chân tại đây nhiều nhất trong đề tu của Ngài. Cách đây 3 năm, vào khoảng tháng 6 năm 2011, Thượng tọa Thích Trí Chơn, cố vấn của Hội Phật tử Việt Nam tại Ba Lan, đã mời Thượng tọa Thích Chân Tín và Thầy cùng đi với đoàn, còn có Đại Đức Thích Tâm Trí và một số tăng sĩ khác đến làm lễ Phật đản tại khu chợ của người Việt Nam ở thành phố Warsa, Ba Lan. Và bác Hiển đã dẫn các thầy đến xem lô đất, tức ở vị trí sau chánh điện tạm này. Và 3 năm trở lại đó, thì thầy rất là thán phục vì thấy ngôi chùa Nhân Hòa đó đã hoàn thành được 50% đoạn đường tâm linh này. Việc xây dựng các ngôi tự viện tại thời của Đức Phật và các nước Phật giáo Nam truyền như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia thuộc về trách nhiệm của các cư sĩ tại gia. Thông thường sau khi xây dựng xong ngôi tự viện, các cư sĩ tại gia thời Đức Phật dâng cúng cho Đức Phật hoặc là tăng đoàn, và kể từ đó đó, cái việc chuyển giao sự điều hành toàn bộ các sinh hoạt tâm linh của chùa đó được thực hiện, để người tại gia phát tâm xây dựng đó xả bớt đi những cái trách nhiệm, và từ đó đó trách nhiệm đó được đặt lên vai của tăng đoàn. Thầy đã có dịp đi thuyết giảng khoảng 100 ngôi chùa của cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ và Úc Châu trong 6 năm 2003 cho đến 2008, trung bình đó, mỗi năm 2 tháng rưỡi, và cũng được lắng nghe rất nhiều các bậc hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, Đại Đức Tăng Ni ở hải ngoại đã xây dựng chùa, đã gắn kết con đường phát triển Phật giáo với cộng đồng. Thì trên số 450 ngôi chùa của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó, chúng ta thấy là chùa nào xây xong mà không bị vướng nợ đó là đếm trên đầu ngón tay, là các hòa thượng, thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Thông thường khi cắt xong một ngôi chùa đó, nợ còn đeo mang khoảng 15 năm cho đến 30 năm, vì phần lớn mua đất rồi xây dựng chùa dưới hình thức là trả góp qua ký kết hợp đồng với một ngân hàng. Điều rất ngạc nhiên và tán phục đó là thầy được biết chùa Nhân Hòa chỉ mới một tháng xây dựng thôi đã hoàn tất gần như là nửa đoạn đường rồi, và cho đến thời điểm này không có bị mắc nợ gì hết, vì làm tối đa và hết tốc lực, cho nên cái nguồn tài chính xây dựng ngôi chùa cũng đã cạn kiệt rồi, nghĩa là cái công trình còn lại đó đòi hỏi đến xăng dầu mà các quý Phật tử là những người có thể châm vào, rót vào để cho tiến độ của công trình được nhanh. Xây dựng một ngôi chùa đó vừa là một nhân duyên tốt lành và cũng là một cái nỗ lực rất là quý hiếm. Với cái giá công thợ ở châu Âu khá đắt đỏ, chùa Nhân Hòa trên 800 mét vuông xây dựng, một trệt một lầu, và chi phí đó, khoảng 1 triệu đô la Mỹ đó, theo thầy đó là khoản tiền không lớn lắm. Tính về diện tích và mật độ xây dựng đó, thì chùa Nhân Hòa có thể được liệt vào top 3 của các ngôi chùa Việt Nam tại châu Âu, và là chùa đứng đầu trong các quốc gia thuộc về Đông Âu, tức là khối xã hội chủ nghĩa trước đây. Và do đó các quý Phật tử tại thành phố Quách Sa nói chung và tại chùa Nhân Hòa nói riêng đó, thì hãy vui mừng và dành một tràng vỗ tay về việc tốt đẹp này. Hiện nay chùa Giác Ngộ của Thầy cũng đang trùng tu trọn vẹn, do đó Thầy rất hiểu về những cái khó khăn của việc xây dựng chùa, phát triển một trung tâm tâm linh. Vào 3 năm trước thì các thầy cùng với bác Hiển tiếp xúc với lãnh đạo của Cộng đồng Việt Nam tại khu chợ, và thấy rất rõ cái quyết tâm rất đặc biệt của những người Việt Nam đang yêu quý mến đạo Phật, và trong số đó là những người Phật tử thuần thành, là những người cư sĩ Phật tử phát khởi một tâm lành để xây dựng một công trình tâm linh là điều rất quý hiếm và đáng được tán dương. Quý hiếm là vì trong truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, trong đó nước Việt Nam là một, thì việc xây chùa phần lớn thuộc về trách nhiệm của chư Tăng, tức là các thầy và các sư cô. Do vì điều kiện đặc biệt của cộng đồng Việt Nam ở Đông Âu, người Việt Nam có trước và họ nhớ về quê hương đất tổ, nhớ về văn hóa Phật giáo Việt Nam, nhớ về cội nguồn dân tộc, cho nên đã phát khởi tâm lành xây dựng các hội Phật tử, và trên cơ sở đó phát tâm xây dựng các ngôi chùa. Trong khối Đông Âu đó, tiệp khắc có thể xuất phát sớm hơn và có một cái hệ thống các đạo tràng và niệm Phật đường nhiều hơn, nhưng khởi dựng một ngôi chùa với dáng vẻ một ngôi chùa có diện tích lớn và có chức năng sử dụng cho việc tu và học đó, có lẽ chùa Nhân Hòa là mô hình điểm mẫu cần được nhân bản trên các nước Đông Âu còn lại. Và để đóng góp một phần công đức cũng như bắt chước tấm gương cao cả của cư sĩ cấp cô độc đó, thì Thầy đề nghị các quý Phật tử suy nghĩ những điều sau đây. A. Mở ống heo công đức. Thông thường các quý Phật tử tại Ba Lan nói riêng, Đông Âu nói chung, định cư tại đây đó bằng con đường hợp tác lao động. Sau khi khối xã hội chủ nghĩa không còn nữa tại Đông Âu đó, thì phần lớn các vị đi theo hướng kinh doanh, mở chợ, và cũng nhờ đó mà văn hóa cộng đồng Việt Nam đó được lưu giữ. Và do vậy đó, cái việc buôn bán chợ cũng làm cho chúng ta đó có điều kiện vào những thời điểm thuận lợi tốt hơn là những người làm công nhân như ở các nước Tây Âu nói riêng và các nước phương Tây còn lại nói chung, bao gồm Mỹ, Canada và Úc Châu. Vì làm nghề chợ búa, chúng ta thường có những tiền lẻ, thì thay vì cứ mỗi cuối chợ ở mỗi ngày những đồng bạc cắt lẻ đó, chúng ta có thể mua kẹo rồi sô cô la về cho cháu của mình ăn. Sau thời gian đó, chúng sẽ rủi ro là mất hết hàng tiền đạo, vừa xấu vừa không có khỏe cho cơ thể, vì nó làm cho cơ thể dễ tăng cân. Cho nên các quý Phật tử hãy tập thói quen là dành dụm các đồng bạc cắt đó bỏ vào con heo công đức. Bằng cách này đó, chúng ta không phải tốn kém thêm tiền bạc gì, nhưng cứ năm sáng 3 tháng một lần á, khui con heo ra, cả nhà chúng ta có thể có được vài trăm euro, hoặc thậm chí nhiều hơn nữa, có thể trên 1.000 euro, và đem đến phát tâm cúng cho chùa Nhân Hòa để sớm hoàn thành cái công trình xây dựng này. việc làm đó đó, nếu mỗi người đều có ý thức và tình nguyện dán cái chữ chùa Nhân Hòa lên cái ống heo đó và để một vị trí rất là thích hợp, và khích lệ các thành viên trong nhà mỗi khi có đồng bạc cắt thì cứ bỏ vào vậy, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ giúp cho công trình mà chúng ta là những người hưởng trực tiếp các cái quyền lệ tâm linh và những giá trị tâm linh từ nó. Nếu quý Phật tử thấy việc này làm là không khó khăn và hữu ích, xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để phát biểu. B. Xây dựng cộng đồng tu học. Xây xong một ngôi chùa, vai trò xây dựng được xem là kết thúc. Chùa mà không có các sinh hoạt tu học thì chùa chỉ đóng vai trò chùa dưới hình thức danh nghĩa thôi. Do đó các quý Phật tử cần phải xây dựng một cộng đồng tu học tại chùa Nhân Hòa. Sau đây thì thầy xin đề nghị mô hình như sau. Trên thì có các thầy lãnh đạo, dưới đó thì có một cái ban tạm gọi là ban trị sự hay là ban quản trị, gồm có trưởng ban, các phó ban, thư ký, thủ quỹ, ủy viên thường trực. Ngoài thành phần thường trực ra đó thì ta cần có 6 ban trực thuộc để có thể tham gia điều hành sinh hoạt tu học của ngôi chùa ngày càng được tốt đẹp theo hướng phát triển. Thứ nhất, ban A Nan tập hợp các cư sĩ Phật tử trí thức trong mọi lĩnh vực, bởi vì họ có chất xám, và nếu gắn kết họ vào các sinh hoạt của chùa đó thì hoạt động tự viện đó sẽ theo một cái hướng ngày càng được phát triển. Bên cạnh các hoạt động tín ngưỡng còn có thêm các hoạt động văn hóa và trí thức vốn rất phù hợp với chức năng tâm linh và văn hóa của ngôi chùa. Thứ hai, ban ca diếp tập hợp các Phật tử lão thành, tức là từ tuổi về hưu trở lên, thì đây là tên của một vị trưởng tử của Đức Phật, tuổi hơn Đức Phật khoảng gần 30 và sống thọ đến 120 tuổi. Ngài là một tấm gương mẫu mực của đời sống tu học, cho nên các Phật tử lớn tuổi khi tham gia vào trong ban ca diếp thì chúng ta đi chùa sẽ trở thành là tấm gương mẫu mực mà theo đó con cháu và người thân của chúng ta sẽ bắt chước. Thứ ba, ban La Hầu La tập hợp với thanh thiếu niên và thanh niên. La Hầu La là tên con trai duy nhất của Đức Phật và cũng là vị thánh A-la-hán trẻ nhất vào thời Đức Phật giác ngộ vào lúc lên 7 tuổi. Tại các ngôi chùa điển mẫu ở Việt Nam đó, thì ngoài người trung niên và lão niên, với thanh thiếu niên cần phải đi chùa từ 4 tuổi cho đến 14 tuổi thì thuộc về nhóm đồng ấu, 14 tuổi đến 20 tuổi thuộc nhóm thanh niên, 20 tuổi hoài cho đến 35 tuổi đó, thì giữa cái ngưỡng thanh niên và trung niên cần phải tập hợp sinh hoạt phù hợp với nhóm lứa tuổi để cho các bậc cha mẹ không phải lo lắng về hạnh phúc và tương lai của con em mình. Thứ tư, ban diệu âm tập hợp những người có năng khiếu ca múa sướng hát theo tinh thần Phật giáo. Diệu âm là tên của một vị Bồ Tát có một giọng rất là trong trẻo, ấn tượng, mà lời nói phát xuất ra đó thì người nghe cảm thấy rất hân hoan và hạnh phúc. Dùng tên gọi này để ta mời gọi những người có năng khiếu, và theo đó đó vào những ngày lễ lớn như là Tết, ngày rằm tháng giêng, ngày Phật đản và ngày Vu Lan, chúng ta có các chương trình văn nghệ Phật giáo theo hướng cây nhà lá chùa, tạo cái không khí tươi vui hân hoan cho các thành phần đến tham dự. Kế đến đó, chúng ta cần có ban dược vương tập hợp các vị bác sĩ, dược sĩ, lương y, y tá, nói chung là những người làm về ngành y. Dược vương là tên một vị Bồ Tát rất quan trọng trong Đạo Phật Đại Thừa. Và cuối cùng á, chúng ta có ban hậu cần, tức những người tình nguyện làm các công việc mang tính cách công quả, xung phong rồi dấn thân vào những cái công việc để nhằm giúp cho hoạt động Phật sự của ngôi chùa vào những ngày lễ lớn đó sớm được thành tựu. Một ngôi chùa muốn phát triển đó, thì ngoài cái ban lãnh đạo thường trực thì cần phải có các ban trực thuộc vừa nêu. Và quan hệ giữa các ban vừa nêu với ban lãnh đạo đó, đó là tất cả đều phải có nằm trong danh sách, bao gồm tên tuổi, ngày tháng năm sinh, điện thoại di động, email, trình độ, sở trường, nguyện vọng và các cái tình nguyện. Nếu như mỗi người đi chùa đều có một cái phiếu đăng ký như vừa nêu thì thành phần lãnh đạo của chùa đó sẽ nắm rõ được những người có vai trò và chức năng, để khi có lễ đó thì ban lãnh đạo đạo tràng đó chỉ cần liên lạc qua điện thoại hoặc email thì những người đó có thể đến để làm công quả. Nhờ đó đó các thầy không cần phải bận tâm vào những cái công việc vặt vãnh mà tập trung vào việc tu tập và hoằn pháp thôi. Thì mô hình này sẽ giúp cho chùa Nhân Hòa phát triển rất tốt. Rằm tháng Giêng năm 2012, thầy chính thức tiếp nhận chùa Tượng Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Y tế và lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh giao phó. Thì lúc đầu đó chùa có khoảng chừng 15 cháu đi sinh hoạt thôi. Sau gần 6 tháng gầy dựng thì phong trào tu học của thanh thiếu niên tại đây đó lên đến 500 cháu vào chủ nhật hàng tuần. Có nhiều cháu đó phải đạp xe đạp 25 cây số từ vùng biên giới đến chùa Tượng Sơn để sinh hoạt. Thì tại sao các cháu lại thích như thế? Vì tại đây đó, ngoài việc đọc kinh thuần việt phù hợp với nhóm lứa tuổi của các cháu còn được học giáo lý, rồi sinh hoạt thanh thiếu niên, sinh hoạt cộng đồng. Và trước khi đi về thì các cháu được học 1.5 tiếng võ thuật vô vi nam, một loại võ gia truyền của Việt Nam, tăng cường sức khỏe. Do vậy các bậc cha mẹ ở huyện Hương Sơn rất là hoan hỷ, khích lệ con em của mình đến sinh hoạt ngày càng nhiều hơn tại chùa Tượng Sơn. Nói như thế để chúng ta thấy là cái nhu cầu sinh hoạt tu học của giới trẻ rất lớn, nhưng rất tiếc là do thiếu nhân sự ở hải ngoại nói chung và ở Ba Lan này nói riêng đó, chúng ta chưa có được cái cơ hội để tổ chức các cái sinh hoạt mang tính cách là nhóm lứa tuổi. Vì nếu không làm như thế đó thì nội dung sinh hoạt có hay cỡ nào đi nữa, phù hợp với người lớn tuổi thì giới trẻ cảm thấy nhàm chán, phù hợp với người trẻ đó thì người lớn tuổi cảm thấy cái này có vẻ hướng ngoại quá, nó không phù hợp với cái tâm lý của mình. Cho nên trong tương lai đó, mỗi ngôi chùa cần phải có cái giờ sinh hoạt cho người lớn tuổi và giới trẻ khác nhau trong cùng hoặc ngày Chủ nhật hoặc ngày thứ bảy, tùy theo địa phương và tùy theo sự thuận lợi. Như vậy, việc xây dựng ngôi Tam Bảo đó theo tinh thần Phật dạy gồm có hai, đó là xây cơ sở ngày càng khang trang, to lớn, đầy đủ các tiện ích để cho việc hoằng pháp và làm Phật sự đó được thành công. Ngoài ra đó thì chùa phải là một cái trung tâm sinh hoạt tu học để cho người Phật tử tại gia trực tiếp đóng góp tiền của công sức, được trực tiếp hưởng được các giá trị lệ lạc sau khi ngôi chùa được hoàn tất. Điều hai, đi chùa giải phóng nỗi khổ niềm đau. Thầy tin rằng là khoảng trong vòng một năm tới, tức là trước mùa Phật đản năm 2015 hoặc trễ nhất là trước mùa Vu Lan 2015, chùa Nhân Hòa sẽ hoàn tất và đi vào hoạt động để phục vụ các cái quyền lệ tôn giáo và tâm linh cho cộng đồng Phật tử tại Ba Lan. Sau khi ngôi chùa được hoàn tất, việc đi chùa đó là trách nhiệm của tất cả các Phật tử tại gia. Trong nhiều năm qua đó, mặc dầu chùa tồn tại với hình thức là chùa tạm, các quý Phật tử đã ý thức rất rõ đến chùa sinh hoạt. Mặc dầu có nhiều tháng không có tăng sĩ hướng dẫn, các quý Phật tử cũng rủ nhau đến sinh hoạt tại chùa. Riêng đối với cộng đồng những người yêu quý mến đạo Phật tại Ba Lan đó, thì vào những ngày lễ lớn giống như truyền thống tại Việt Nam đó, cũng dành thời gian quý báu trước khi vào chợ Việt Nam thì ghé vào chợ, ghé vào chùa, và trước khi đi về nhà đó thì cũng có cơ hội ghé nhang ngôi chùa. Truyền thống tốt đẹp này đó nên tiếp tục được giữ gìn. Sau hai lần đi thuyết giảng tại cộng đồng người thuộc các nước Đông Âu đó, thì thầy thấy là cái sáng tạo của cộng đồng tại đây đó là đầu tiên đó, gắn kết ngôi chùa trong không gian chợ. Về phần lớn đó, ban quản lý chợ phát xuất từ những người yêu quý mến đạo Phật, từ đó trở thành các Phật tử. Do đó họ đã dành một cái không gian nhất định trong khuôn viên của chợ để xây chùa. Nhờ đó mà các quý Phật tử làm nghề buôn bán ở tại các chợ đó thuận lợi đi chùa nhiều hơn. Nhưng cũng có những ngày vào năm 2011 đó, thầy ở tại các chợ và những ngôi chùa trực thuộc các chợ đó, thì thấy là nhiều Phật tử cũng không tiện ích để ghé vào chùa, mặc dù từ chỗ bán của mình đó, đến ngôi chợ chỉ có vài trăm mét thôi. Cho nên trong tương lai đó, để phát triển một trung tâm tâm linh Phật giáo đúng với nghĩa của nó đó, thì chợ là chợ mà chùa là chùa, thì khoảng cách địa dư giữa chùa Nhân Hòa với cái khu chợ châu Á, trong đó phần lớn là người Việt Nam đầu tư, là khoảng 2 cây số thôi. Đó là một cái khoảng không gian rất là lý tưởng. Và bên đây đó, chúng ta có một cái không gian rất yên tĩnh, biệt lập với các hoạt động của chợ. Các đạo tràng và Phật đường còn lại ở tại Cộng hòa Séc và một số nơi khác bao gồm Hungary đó, thì vẫn gặp một số giới hạn, đó là do chưa tìm được một lô đất thích hợp để xây dựng chùa. Chùa vẫn tiếp tục nằm và phát triển trong lòng của ngôi chợ. Có lẽ văn hóa mới mẻ này đó chỉ có ở những nước Đông Âu trong cộng đồng Việt Nam thôi, chứ không có ở những quốc gia khác. Và trong tương lai để phát triển đó, thì ngôi chùa cũng cần phải có một không gian độc lập để cho người đi chùa, đến chùa có cảm giác là mình đang trải nghiệm tâm linh, chứ không phải là 2 trong 1, đi chợ rồi đi chùa, đi chùa rồi đi chợ. Mục đích quan trọng nhất của việc đi chùa đối với các quý Phật tử ở miền Bắc sau năm 45, ở Bắc Trung Bộ sau năm 54, là cầu Phật ban ân phước và ngăn chặn các họa mang tính rủi ro có thể ồ ập đến với mình trong cuộc đời. Và do vậy vào những ngày sóc phộng, rằm, mùng 1 và những ngày lễ lớn của Phật giáo đó, ta thấy ở các chùa miền Bắc không ai bảo ai, người ta lũ lượt rủ nhau đi chùa. Nhưng rất tiếc đó, đến chùa họ chỉ mới dừng lại ở chỗ thắp hương rồi cầu nguyện van xin, thậm chí có nhiều người đó là cúng đãi mặn lên các bàn Phật vì chưa hiểu. Có người thì dí tiền bạc cắt đầy khắp trên bàn thờ Phật, hoặc là dí vào các dĩa trái cây, hoặc là cầm các đồng bạc cắt đó thảy ở trong khuôn viên của ngôi chùa, vừa phản cảm đối với văn hóa Phật giáo mà vừa không thể hiện được cái niềm tin chánh tín mà người Phật tử tu học khi đến chùa cần thực hiện được. Do đó khi đến chùa các quý Phật tử phải nhớ mục tiêu quan trọng nhất là để trải nghiệm và giải phóng những nỗi khổ và niềm đau. Muốn được như thế đó, khi đi chùa, các quý Phật tử lưu tâm những điều sau đây. A. Không bàn chuyện thị phi tại chùa. Là những người buôn bán ở chợ, chúng ta có cơ hội nghe rất nhiều các lời thị phi. Mỗi khi lỗ tai mình nó bị vướng kẹt vào lời thị phi đó, thì bộ não của chúng ta hay cõi tâm chúng ta đã trở thành sọt rác chứa đựng những nỗi khổ niềm đau, đôi lúc đó không có can dự gì đến bản thân mình. Người Việt Nam mình có lẽ vì sự kham khổ đó, cũng giống như người Trung Quốc và những quốc gia đông dân, khi gặp nhau chúng ta ưa tâm sự chuyện nhỏ to, rồi chuyện trong nhà lẫn chuyện quầy phố, chúng ta có thể bàn từ tiếng này sang tiếng khác. Đây là một cái thói quen mang tính cộng đồng Việt Nam và có lẽ hiếm tìm thấy được ở cộng đồng của người Ba Lan nói riêng và của người phương Tây nói chung. Do đó thời gian đi chùa vào những ngày chủ nhật, ngày sóc phỏng đối với cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại là rất quý hiếm. Khi có mặt tại chùa, chúng ta nhớ đừng để mất thời gian cho việc nghe chuyện thị phi và can dự vào chuyện thị phi, vì điều đó chỉ làm cho tâm mình trở nên phiền não, mệt mỏi và không đạt được các giá trị và sự lợi ích cụ thể. Trong kinh Đức Phật dạy không mang lửa ở ngoài đường về đốt cháy hạnh phúc đang có ở nhà của mình. Khái niệm lửa ngoài đường được Đức Phật giải thích trong kinh Tăng Chi là các lời thị phi và những chuyện không đâu. Rất nhiều người không để ý, mang các cái chuyện buồn, chuyện khổ, chuyện đau, chuyện căng thẳng, chuyện mệt mỏi ở chợ búa, ở công sở, ở ngoài đường về trên mâm cơm và trên giường ngủ, và do vậy đó đã làm cho gia đình khó có thể được hạnh phúc. Cũng trong bài kinh Tăng Chi đó, Đức Phật dạy người Phật tử tại gia không mang lửa trong gia đình mình đốt cháy nhà của làng xóm và những người thân. Và Ngài giải thích như sau: không mang chuyện thị phi trong nhà của mình nhỏ to tâm sự với các bà hàng xóm, các ông hàng xóm và những người xung quanh, vì họ không có đủ kinh nghiệm để giúp cho chúng ta khắc phục được những vướng kẹt hoặc nếu có là nỗi khổ niềm đau. Do vậy chúng ta phải tư vấn đúng người, đúng tình huống, đúng trường hợp, đến gặp các thầy, các sư cô tại các chùa tư vấn tìm ra giải pháp là một trong những chọn lựa tốt nhất. Ở phương Tây thì ta có bác sĩ tâm lý có thể giúp cho chúng ta tư vấn và vượt qua dễ dàng. Còn chuyện của mình mà ai cũng biết hết rồi đó, thì đôi lúc vừa không hay mà làm cho cái nỗi khổ niềm đau đó có cơ hội được lây lan, được hâm nóng, vì đó được nhắc lại thêm nhiều nữa. Cho nên người tu học Phật đó nhớ tập thói quen là khép nỗi khổ niềm đau với quá khứ. Chuyện gì đã qua thì không nhắc lại, tập trung có phương pháp ở hiện tại, sống một cuộc đời an vui. Và tương lai đó thì nó là kết quả của hiện tại này. Cho nên trải nghiệm đời sống chánh niệm và tỉnh thức đó, chúng ta sẽ vượt qua được rất nhiều các thách đố trong đời. B. Làm công quả để tạo dựng phước báo. Đến chùa Nhân Hòa vào năm 2011 và đến chùa Nhân Hòa vào hôm qua, hôm nay, thì nhận thấy rất rõ có nhiều Phật tử mặc dù rất bận rộn với công việc gia đình và chợ búa đã cắt xén 1-2 giờ của bản thân và gia đình đến chùa để làm công quả. Tấm lòng cao thượng đó đã có rất nhiều ở người Việt Nam trong nước và nước ngoài. Đó là cách chúng ta biết sử dụng ngân quỹ thời gian vốn rất là hẹp và rút ngắn dần trở thành một cái cơ hội tạo dựng phước báo cho chúng ta ngày càng được tăng trưởng. Vào năm 2006, thầy sang trung tâm Phật Quang Sơn, thành phố Cao Hùng, Đài Loan, tham dự sinh nhật của Hòa Thượng Tinh Văn, người nổi tiếng chủ trương xây dựng một tịnh độ nhân gian qua giáo dục, văn hóa và từ thiện. Tham quan khu nhà bếp của Phật Quang Sơn ở Cao Hùng đó, thì thầy thấy rất hay mà các chùa Việt Nam nên tham khảo. Đó là hệ thống loa ở trên chánh điện được nối kết trực tiếp xuống nhà bếp, và các quý Phật tử làm công quả đó vẫn có thể nghe được thời kinh đang khi các bạn đồng tu của mình trải nghiệm trên chánh điện để tâm được thanh tịnh, thì người làm công quả đó không phải bận tâm đến lời thị phi, nghe chuyện thị phi mà nghe kinh. Như vậy họ được hai công đức, đó là công đức trực tiếp từ việc làm công quả và công đức trải nghiệm kinh điển như các bạn đồng tu khác trên chánh điện, mặc dù họ đang có mặt ở khu nhà bếp ha. Do đó các chùa trong tương lai cũng nên tham khảo mô hình này, để khi trên chánh điện tụng kinh và thuyết giảng đó, thì những người ở nhà bếp không bị thiệt thòi, và đây cũng là cách làm cho không gian của nhà bếp trở nên yên tĩnh hơn và có giá trị hơn. Nhà bếp trong mỗi ngôi chùa đó là nơi mà các Phật tử đến làm công quả, nhưng nhiều Phật tử đến đó thì lại ít ý thức, cho nên trong thời gian làm công quả mình chia sẻ chuyện nhỏ to, chuyện nhà rồi ngoài phố rất là nhiều, cho nên đôi lúc về nhà rồi tao không được bình an. Do đó tận dụng thời gian có mặt tại chùa, hoặc là chúng ta niệm Phật thầm trong tâm, hoặc là chúng ta hít thở chánh niệm theo thiền, hoặc là chúng ta lắng nghe những lời pháp thoại, hoặc là từ băng giảng, hoặc là thời kinh đang diễn ra. Cách đó sẽ giúp cho thời gian có mặt tại chùa đó trở nên thật sự ý nghĩa. Điều 3, học Phật và sinh hoạt tại chùa. Là Phật tử tại gia mà bỏ qua việc học Phật là một thiếu sót lớn. Phật giáo Trung Quốc khoảng từ thế kỷ thứ 2 và đặc biệt là từ thế kỷ thứ 5 Tây lịch trở đi đó, đã hình thành ra 10 trường phái có tên gọi như sau: Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Hành Tật Tông, Duy Thức Tông và Luật Tông. Các tông phái vừa nêu không do Đức Phật Thích Ca giảng dạy, mà do các tổ Trung Quốc vì tâm đắc với 1-3 bài kinh đã chọn lựa các bài kinh đó làm cửa ngõ đã đi vào Phật Pháp. Từ đó suốt cả một đời tu đó, các vị tăng sĩ đó chỉ giảng dạy rất ít các bài kinh thuộc về pháp môn thôi. Tu tập theo khuynh hướng này đó, đến một giai đoạn nào đó sẽ dẫn đến một hệ quả là người Phật tử tại gia bị mù chữ Phật Pháp tập thể. Suốt 45 năm đó, Đức Phật thuyết giảng 30.000 bài kinh. Đức Phật thấy rất rõ một bài kinh nó có chức năng tâm linh, giống như tấm bản đồ và toa thuốc nhằm giải quyết các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Cho nên Ngài gần như ngày nào cũng thuyết giảng, ngày nào cũng hướng dẫn Phật Pháp cho những người hữu duyên. Các trường phái của Phật giáo Trung Quốc chỉ khuyên người tu tập dựa vào một bài kinh gốc. Chẳng hạn như Pháp Hoa Tông thì lấy kinh Pháp Hoa làm nền tảng, Hoa Nghiêm Tông thì lấy kinh Hoa Nghiêm làm chuẩn, Tịnh Độ Tông thì lấy kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, kinh Niệm Phật Ba La Mật làm chuẩn. Do vì dựa vào quá ít kinh, phần lớn các quý Phật tử không nắm vững, không nắm có hệ thống toàn bộ các triết lý mà Đức Phật đã dày công truyền bá và hiến tặng cho chúng ta, không giữ tác quyền. Các bài kinh của Đức Phật có thể được chia làm mà các nhóm như sau: các kinh dạy về thế giới quan, để chúng ta không còn mê tín vào Thượng Đế, vào chủ nghĩa duy vật, vào chủ nghĩa duy tâm. Có nhiều kinh dạy về nhân sinh quan, giải phóng chúng ta khỏi ấp nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh, xem con người là chủ nhân của cuộc sống, con người có trách nhiệm về những gì mà con người đã tác tạo ở kiếp này và kiếp tương lai. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, chết chỉ là một cơ hội tiếp tục tái sinh thôi. Cũng có những bài kinh Đức Phật dạy về xã hội học. Đức Phật chủ trương một xã hội bình đẳng, nhân quyền, dân chủ. Đức Phật đã dạy rất nhiều về nghệ thuật quản trị đất nước, về nghệ thuật làm vua, về nghệ thuật làm kinh tế, giáo dục, văn hóa, từ thiện. Hầu như không có vấn đề gì của xã hội hiện đại mà chưa được Đức Phật thuyết giảng và hướng dẫn chúng ta trong các kinh. Cũng có những bài kinh Đức Phật dạy về đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia thì dựa trên 5 điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không rượu, ma túy, giữ sức khỏe để chăm sóc người thân, không lừa dối, tập truyền thông có sự thật, mang tính đoàn kết, mang tính văn hóa và lịch sử có giá trị và lợi ích thiết thực. Còn đạo đức xuất gia đó thì trên nền tảng của đạo tự gia phát triển cao hơn, để các tăng sĩ rộng mở lòng từ bi, phát tâm bồ đề, nhập thế độ sinh, làm các phật sự, chuyển thói quen bản năng trở thành là nguồn từ bi phụng sự cho con người và các loài động vật. Cũng có những bài kinh Đức Phật dạy về con đường giải thoát, mà quan trọng nhất đó là kinh Chuyển Pháp Luân, tức là dạy chúng ta về cách tiếp cận nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau, từ đó nỗ lực chuyển hóa chúng bằng con đường Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo được gói gọn vào 3 phương diện, đó là phát triển đạo đức, thực tập thiền định và tăng trưởng trí tuệ. Thì đây là những nhóm loại mà hơn 30.000 bài kinh của Đức Phật thuyết giảng có thể được phân chia vào. Rất tiếc là Phật giáo Trung Quốc hầu như chẳng đá động gì đến những bài kinh vừa nêu. Chỉ truyền dạy có khoảng 8 bài kinh tín ngưỡng được đưa vào trong nghi thức đọc tụng tại các chùa: kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Trọng Ân của Cha Mẹ dành cho người chết, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho người già và bệnh, kinh nghi thức sám pháp, Vương Hoàng Sám, Từ Bi Thủy Sám, Mục Liên Sám Pháp, Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật và Vạn Phật dành cho những người có tội. Hầu như người Trung Quốc không hề chọn các bài kinh về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giải thoát quan cho Phật tử tại gia. Điều này đã dẫn đến một hệ quả là suốt 20 thế kỷ qua, vì Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Quốc, người Việt Nam đó gần như hiểu rất lờ mờ, hiểu không thấu đáo, thậm chí hiểu mê tín lời Phật dạy vốn rất triết học và khoa học. Do đó thầy khuyên các quý Phật tử tại gia, dầu có bận rộn cỡ nào đi nữa, nhớ nỗ lực học Phật theo những điều như sau: A. Đọc những bài kinh căn bản nhất. Trong quyển Nghi Thức Làng Mai Đại Toàn năm 2000 mà chùa Nhân Hòa chúng ta đang có đó, thì giới thiệu đầy đủ các nghi thức thông dụng mà người Phật tử tại gia cần liên hệ đến. Trong nghi thức này đó có khoảng 25 bài kinh chính được Thiền sư Nhất Hạnh phân chia làm 7 ngày, buổi sáng và buổi chiều, trung bình từ 1 cho đến 3 bài kinh tùy theo chiều dài hoặc là ngắn của nó. Như vậy khi đọc 25 bài kinh này trong một tuần lễ đó, tâm chúng ta lúc nào cũng có cái cơ hội để tiếp thu những lời dạy mới để nghiền ngẫm và đào sâu vào những lời dạy minh triết này. Còn đọc một bài kinh quanh năm suốt tháng đó, chúng ta sẽ đọc bằng bộ nhớ. Mà đọc bằng bộ nhớ đó, chúng ta có cảm giác rằng nội dung bài kinh này ta đã nắm vững, mà trên thực tế ta vẫn còn hiểu rất lờ mờ. Do đó phải đọc hết bài kinh này sang bài kinh khác, chúng ta nắm được rất nhiều to thuốc tâm linh của Đức Phật. Mỗi khi đối diện trước nỗi khổ niềm đau mang tính cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia hay toàn cầu đó, ta có thể ứng dụng một cách lập tức và có hiệu quả nhằm giải quyết, hoặc ít nhất không để cho nỗi khổ niềm đau này có cơ hội được phổ biến hay là lây lan. Cho nên các quý Phật tử chịu khó đọc quyển nghi thức đó, ấn bản internet ebook dưới hình thức DVF đã được phổ biến rộng rãi trên internet, vào google.com quý vị đánh là tác phẩm đó xuất hiện. Nếu ai có người thân ở Việt Nam đó, thì có thể khuyên người thân đến chùa Giác Ngộ để tiếp nhận một trong hai quyển kinh tụng hàng ngày, tổng hợp 49 bài kinh được thầy biên soạn giảng hành vào năm 94, và quyển thứ hai là kinh Phật cho người tại gia được phiên dịch giảng hành vào năm 2013. Hai bộ kinh này đó khoảng 930 trang, và chia làm các nhóm kinh: các kinh dạy về đạo đức, kinh Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, xã hội và chính trị, kinh Phật dạy về triết học, kinh Phật về thiền, giải quyết nỗi khổ niềm đau, và các kinh về Tịnh Độ Tông. Như vậy, nếu người Phật tử tại gia chịu khó dành ra trung bình mỗi ngày 30 phút để đọc kinh Phật, chúng ta sẽ không còn các nỗi sợ hãi chi phối, vì chức năng của kinh Phật là nhằm giải quyết các loại hình mê tín dị đoan, xóa bỏ mù chữ về khoa học và xóa bỏ mù chữ về Thượng Đế và các thần linh. Nhờ đó mà chúng ta sống với trí tuệ, cho nên nhìn đâu chúng ta thấy rõ đó, nhân quả rành rành, cho nên chúng ta sống một cách rất là an lành, và đầu tư cái gì thành công cái đó, để sống ngày càng được thuận lợi và phát triển. Ngoài ra thì các quý Phật tử nên nghe thêm các kinh. Chùa Giác Ngộ là một trong những nơi thực hiện sách nói Phật giáo đầu tiên vào năm 2004. Nay đã có trên 200 bộ sách nói Phật giáo. Toàn bộ các kinh điển được dịch ra tiếng Việt đã được âm thanh hóa và phổ biến miễn phí trên trang web tủ sách phật học.com. nên các quý Phật tử có thể download vào trong ổ đĩa cứng, mang theo trên xe hơi, hoặc là đang có mặt tại tư gia của mình, khi vệ sinh cá nhân, khi lau quét dọn nhà cửa, khi nấu bếp, khi làm các công việc trong gia đình, chúng ta vẫn có thể nghe kinh và nghe sách Phật. Đây là cách đơn giản nhất, ít tốn kém nhất, chúng ta có thể tăng cường được việc tự học Phật pháp, đang khi chúng ta không có sự lựa chọn tốt hơn, vì tại đây chúng ta có quá ít các tăng sĩ và cũng không có đủ sức để mà làm hết các Phật sự. Nay thì ở nước này, mai thì ở nước kia, và cứ như thế đó, gần như chúng ta phải chọn con đường là tự học kinh, tự nghe kinh, tự nghe Phật pháp. Thì đây là cách giúp cho chúng ta tăng trưởng được trí tuệ. B. Tham dự các khóa tu tại chùa. Tại Việt Nam đó, một số ngôi chùa có điều kiện về không gian và các tiện ích thường tổ chức các khóa tu học. Có khi khóa tu học bát quan trai mà vốn chỉ thích hợp với những người đang tập sự tu, có khi tổ chức khóa tu một ngày an lạc dành cho mọi đối tượng và thành phần, có khi tổ chức khóa Phật thất, tức là niệm Phật suốt 7 ngày, thiền thất, tức ngồi thiền 7 ngày, mật thất, tức trì chú 7 ngày. Cũng có những khóa tu dành cho giới trẻ, có khóa tu dành cho giới trí thức, có khóa tu dành cho các bác sĩ, vân vân. Tùy theo đối tượng và cái điều kiện tổ chức mà các chùa tại Việt Nam đó đã chọn cho mình những cái sở trường để giúp cho những người hữu duyên đó đến chùa tham gia sinh hoạt tu học và trải nghiệm cái không gian tâm linh yên tĩnh của chùa đó để phát triển trí tuệ. Thì tại hải ngoại này đó thì việc tổ chức các khóa tu như thế là rất khó. Khó ở chỗ là bà con đều bận rộn hết. Một tuần 7 ngày, hết 6 ngày ở chợ búa này, ở công sở này. Ngày thứ 7 đó thì dành cho gia đình và người thân. Cho nên đó, phải khéo quản lý quỹ thời gian hiếm hoi đó, chúng ta mới có thể dành thời gian đến chùa tu học. Người Việt Nam nên bắt chước người phương Tây ở chỗ đó là biết tưởng thưởng cho mình. Tuy nhiên dân phương Tây thì đi một thiên cực, đó là họ dùng tiền lương hàng tuần đó cho việc du lịch và trải nghiệm kiến thức đầy đó. Chúng ta là những con người rất tiện tận, nhưng tuy nhiên cũng phải dành thời gian. Thay vì mình đi du lịch tốn tiền thì ta dành thời gian đến chùa để tham dự một khóa tu. Vừa tháng 6 vừa qua đó thì tại Tiệp Khắc, Hội Phật tử Việt Nam tại nước này đó đã tổ chức một khóa tu tuổi trẻ, có sự hướng dẫn của 7 thầy ở làng Mai đến, gồm có 100+ cháu thanh thiếu niên tham dự và để lại một ấn tượng rất đẹp. Trước đó đó thì chúng ta cũng đã có những cái khóa hướng dẫn về hoằng pháp viên để cho các Phật tử tri thức đó có thể nhập thế một cách tích cực hơn và trở thành cánh tay nối dài của các thầy và của Phật giáo cho cộng đồng và xã hội. Do đó trong tương lai khi chùa xây dựng xong đó thì có lẽ là chùa sẽ có những cái khóa tu có thể là 1 ngày, có thể 2 ngày tùy theo điều kiện, hoặc thậm chí có thể tổ chức khóa tu trong nửa ngày. Thì các quý Phật tử nên dành thời gian quý báu của mình đến tham dự. Đời sống con người đó thì nó có 3 phương diện cần chăm sóc. Chăm sóc cơm ăn áo mặc, đó là những nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Chăm sóc hạnh phúc tinh thần thì gồm có các cái giải trí văn hóa, bao gồm phim ảnh, văn nghệ, du lịch, đọc báo chí, vân vân. Ngoài ra đó, quan trọng hơn đó là chăm sóc tâm linh mà hướng đến Phật giáo đó, chúng ta có cơ hội để trải nghiệm được vấn đề này tốt nhất. Như vậy bên cạnh sức khỏe mà chúng ta đạt được từ đời sống vật chất, rồi cái hạnh phúc trong đời sống xã hội và văn hóa đó, thì người tu học Phật đó cũng cần phải dành thời gian cần thiết để chăm sóc hạnh phúc cho tinh thần của mình. Rất tiếc là cộng đồng người Việt Nam yêu quý mến đạo Phật, không riêng ở Ba Lan này mà ở nhiều nơi trên thế giới đó, chưa nhìn ra cái nhu cầu quan trọng thứ ba đó. Có lẽ Phật giáo là tôn giáo cuối cùng trên hành tinh chưa có các hình thức bắt buộc người tại gia cần phải tham dự những cái sinh hoạt tôn giáo như các tôn giáo còn lại. Chính vì thế mà người Phật tử tại gia đôi lúc hơi lơ đễnh và lúc nào khổ lắm, có một cái việc gì đó gấp gáp lắm, hoặc liên hệ đến bản thân, hoặc liên hệ đến người thân để lại nỗi khổ niềm đau đó, thì chúng ta mới vội vã đến chùa để cầu Phật. Thì chúng ta nên nhớ rằng là cái lời Phật dạy trong kinh đó, đến khát mới đào giếng, thì người đào giếng có thể chết khát trước khi giếng có nước. Do đó chúng ta phải biết thương bản thân mình, tham dự các sinh hoạt tu học một cách điều đặn như công thức mưa dầm thấm đất. Mỗi tuần lễ vào ngày Chủ nhật, nếu chùa có tổ chức sinh hoạt, chúng ta chịu khó đến tham dự. Không béo bổ phương diện này thì cũng có lệ lạc ở phương diện khác thôi, không bao giờ là vô ích hết. Bây giờ mình cứ thử nghĩ, nếu quý ông á mà đi đến các câu lạc bộ đánh bài, các câu lạc bộ đánh cờ tướng, hay các câu lạc bộ vui chơi uống rượu, thì lợi ích đâu chẳng thấy, mà thấy rước họa vào thân. các chị em phụ nữ mà đi đến các câu lạc bộ là son phấn, tới chỗ này chỗ nọ, các quán bar coi như là tiêu đề rồi, hạnh phúc gia đình không thể nào được đảm bảo. Cho nên ngôi chùa đó, nó là một cái không gian tâm linh, vừa hoạt động tâm linh đạo đức của thiền môn, vừa hoạt động văn hóa xã hội giáo dục của cộng đồng. Cho nên khi tổ chức cái hoạt động gì đó, các quý Phật tử có thể mượn không gian của chùa để làm, thì vừa không phải tốn kém tiền mà lại có cơ hội đó làm cho Phật giáo phụng sự được con người đúng với nguyện vọng và bản hoài của đạo Phật. Việc tham dự khóa tu cũng giống như chúng ta bồi bổ chất liệu hạnh phúc vào trong cuộc đời của mình. Ai không tham dự khóa tu cũng giống như được người thân bài ra tất cả các món ngon Phật lạ mời ăn, người đó từ chối rằng là tôi để 3 năm nữa mới ăn. Để 3 năm là thực phẩm này hư hết rồi. Tức là mình đang tự bỏ đói hạnh phúc mình. Và nói ra đó, cái hạnh phúc đó là nhu cầu không thể thiếu. Nó giống như là không khí để thở, thực phẩm để ăn, nước để uống, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp. Cách đây vài năm đó, thì cụ Tổng thống Bill Clinton, người có công thiết lập băng giao với Việt Nam sau thời kỳ chiến tranh lạnh đó, đã đến làm việc với chính phủ Việt Nam. Và trước khi đến làm việc với chính phủ thì ông có thói quen là đến nhà thờ để làm lễ. Tổng thống Bush con cũng như thế. Và như vậy đó, là những người lãnh đạo cao nhất của một quốc gia mà Mỹ được xem như là một cường quốc của thế giới còn quan trọng về đời sống, tín ngưỡng và tinh thần của mình. Nó như là một phần thể hiện tự do tôn giáo. Và tự do tôn giáo đó cần phải được khích lệ. Thì người tu học Phật cũng như vậy. Chùa đã có mà mình không chịu đến chùa, không tham dự các khóa tu, là chúng ta tình nguyện từ bỏ các cái chất bổ về hạnh phúc ra khỏi cuộc đời của mình. Điều đó sẽ làm cho chúng ta mất cơ hội được hạnh phúc, bị lỗ lã rồi. Cho nên cố gắng tham dự các khóa tu để chúng ta hiểu đạo Phật sâu sắc hơn, gắn bó với lời Phật dạy nhiều hơn. Điều 5, tu học và làm Phật sự theo con đường trung đạo. Bản chất của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát. Con đường hướng đến giác ngộ và giải thoát của Đức Phật chủ trương đó, được gọi là trung đạo, có nghĩa là xa lánh hai thái cực, mà nguyên ủy của nó đó là thái cực hưởng thụ các khoái lạc giác quan nhưng ngộ nhận đó là niết bàn hạnh phúc, và cho rằng đó cơ thể này là nguồn gốc của nỗi khổ niềm đau, cho nên phải trù dập nó bằng mọi cách để nó không còn cái sức khỏe gì mà liên tưởng đến, đòi hỏi đến các cái nhu cầu bản năng. Lối một á, là dành cho những người chưa hiểu được tôn giáo, sống một đời sống hưởng thụ, và cuối cùng á, cũng giống như là người đang khát mà uống phải các cốc nước biển ngày càng hốc hác hơn. Lối hai đó là các người tu theo khổ hạnh như các đạo sĩ Sa Môn và Bà La Môn vào thời đại của Đức Phật, mà hiện nay họ vẫn tiếp tục duy trì. Đức Phật cho rằng hai khuynh hướng đó không thể dẫn đến các kết quả như ý. Đức Phật khám phá và truyền bá con đường trung đạo, hay còn gọi khác hơn là con đường bát chánh đạo. Nếu tạm vay mượn thuật ngữ Phật học của Trung Quốc, tức Pháp Môn, để mô tả về đóng góp của Đức Phật đó, thì trong suốt 45 năm thuyết pháp giảng kinh, Đức Phật chưa từng thuyết giảng Pháp Môn thứ hai ngoài Tứ Diệu Đế. Đố ai tìm được trong 30.000 bài kinh của Đức Phật thuyết giảng mà chia vào một cái nhóm loại thứ năm ngoài bốn nhóm loại: vạch mặt chỉ tên khổ đau, hướng dẫn truy tìm nguyên nhân khổ đau, hướng đến con đường niết bàn và phương pháp để đạt được niết bàn. Không có nhóm thứ năm. Các bài kinh chỉ xoay quanh những vấn đề đó thôi. có những kinh đào sâu, thậm chí là hàng trăm trang, hàng ngàn trang vào trí tuệ, tức là cái đỉnh cuối cùng của bát chánh đạo. Có những bài kinh Đức Phật dạy về chánh tri kiến để xóa bỏ mê tín dị đoan, nó thuộc về một phần quan trọng của bát chánh đạo. Nhưng mà người Trung Quốc á, do về ngộ nhận nên cho rằng là Đức Phật thuyết giảng 84.000 pháp môn, chuyện đó không có thật. Ta cứ thử chấp nhận Trung Quốc nói là đúng đi, thì khi mà Đức Phật chủ trương pháp môn một, Đức Phật sẽ được chứng minh là tự mình mâu thuẫn với 83.999 pháp môn còn lại. Mà mâu thuẫn được Đức Phật định nghĩa trong cái kinh là gì? Thiếu trí tuệ. Trí tuệ sẽ giúp chúng ta vượt qua được trạng thái do dự, chần chừ, tấn thối lẫn nan, rồi mâu thuẫn, xung đột. Và trí tuệ là người thấy rõ được nhân quả, cho nên các cái hình thức đó bao gồm hoài nghi không thể nào có tiếp tục có mặt được. Mục đích mà Trung Quốc nói Phật dạy 84.000 pháp môn là để minh họa cho 10 pháp môn mới được Trung Quốc đặt ra là có cơ sở để cho quần chúng đi theo mình. Do đó theo thầy đó, để tu học Phật có kết quả đó, chúng ta phải đi theo con đường trung đạo, tức là bát chánh đạo. Tịnh độ tông chủ trương niệm Phật, mật tông chủ trương trì chú, thiền tông của Trung Quốc chủ trương công án và thoại đầu. Thực ra về bản chất đó, chỉ đạt được chánh niệm thôi, tức là hướng dẫn cho chúng ta mượn danh hiệu Phật A Di Đà, mượn câu thần chú, mượn một cái công án để chúng ta giữ tâm mình lên trên nó. Và đang lúc chúng ta thực tập những pháp môn này đó, thì mình không còn điều kiện để khởi lên vọng tâm, vọng niệm loạn động, từ đó mà chánh niệm được thiết lập hiện tiền. Nhưng để cho người ta đi theo pháp môn mình á, thì Trung Quốc cường điệu, và chủ trương cường điệu của Trung Quốc như sau: Tịnh độ tông cho rằng niệm Phật thành Phật, mật tông cho rằng trì chú thành Phật, thiền tâm công án cho rằng kiến tính thành Phật. Trên thực tế đó thì tất cả tu theo những pháp môn này không thể thành Phật được. Vậy nên nhớ như thế, chỉ có tu bát chánh đạo mới thành Phật. Đức Phật nói trong các kinh, ngoài bát chánh đạo không có con đường giải thoát đích thực, ngoài bát thánh đạo không có thánh nhân đích thực, ngoài bát thánh đạo không có an lạc hạnh phúc đích thực. Khi thực tập đúng tịnh độ tông, mật tông và thiền tông, chúng ta đạt được chánh niệm. Chánh niệm là 1/8 của bát chánh đạo, bát chánh đạo là 1/4 của tứ thánh đế. Như vậy tu tứ diệu đế, chúng ta sẽ tu trọn vẹn và có hệ thống như Đức Phật đã dạy. Từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 đó, Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ, cho nên Trung Quốc đã áp đặt cái nền Phật học của Trung Quốc lên trên Việt Nam, để làm cho người Việt Nam mình á bị mặc cảm dân tộc và mặc cảm Phật giáo nội bộ. Cho nên á, cái gì của Trung Quốc chủ trương chúng ta đội lên đầu và cho như là thánh. Có một dạo chữ Hán được gọi là thánh ngữ. Và khi mà mình cường điệu hóa cái vai trò của Trung Quốc lên đó, thì chúng ta sẽ mặc cảm tự ti những gì do các tăng sĩ và Phật giáo trong nước chủ trương. Đặt lên bàn cân đó, thì 10 pháp môn của Trung Quốc không thể nào ngang bằng được với tứ diệu đế của Đức Phật giảng dạy. Ngày nay đó, kinh điển đã được dịch ra tiếng Việt, chúng ta có thể tiếp nhận được Phật pháp một cách trực tiếp mà không cần phải thông qua lăng kính của Trung Quốc. Do đó chúng ta phải nỗ lực giải phóng ách nô lệ văn hóa Việt Nam khỏi văn hóa Trung Quốc, giải phóng ách nô lệ của văn hóa Phật giáo Việt Nam ra khỏi văn hóa Phật giáo Trung Quốc. Gần đây cũng có một số các Phật tử chạy theo Phật giáo Tây Tạng. Đô tiệm đây thì thầy xin cảnh báo, Phật giáo Tây Tạng là một hình thái Phật giáo mà trong đó đó trên 60% là truyền bá mê tín dị đoan. Trong cộng đồng Phật giáo thế giới đó, thì Tây Tạng và Trung Quốc là mê tín dị đoan nhiều nhất so với các quốc gia Phật giáo còn lại. Lý do rất đơn giản là trước khi Phật giáo vào Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8 thì tại Tây Tạng đã có đạo Bôn, tức là đạo phù thủy. Cho nên khi tiếp nhận đạo Phật đó thì Tây Tạng đã đưa các cái dữ liệu văn hóa mê tín dị đoan của bản địa vào bên trong lòng của đạo Phật. Và Phật giáo Tây Tạng thì thường sử dụng cái mác của Phật sống, Pháp Vương sống, Bồ Tát sống, và điều này là vô cùng tối kỵ trong kinh điển. Trong giới luật của người xuất gia đó, Đức Phật có quy định bất kỳ tu sĩ nào tự xưng mình là thánh hoặc mình chưa là thánh mà được người khác tôn vinh mình mà không đến chính đó là bị phạm tội. Mà phạm tội đó, đó là ba la di. Mà ba la di này đó thì giống như cây cao cây dừa bị chặt đứt ngọn thì không còn khả năng tái phục hồi và sinh sôi trở lại nữa. Đó là cái tội nặng nhất mà Đức Phật khuyên là người xuất gia nên tránh. Mười mấy thế kỷ qua thì Phật giáo Tây Tạng có thói quen sử dụng hình ảnh Phật sống. Trong quyển tự truyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 bằng tiếng Anh, lời dẫn nhập của Ngài có đoạn nói như sau: Phật tử Tây Tạng cho tôi là Phật sống của Bồ Tát Quan Thế Âm, đời thứ 14. Cộng đồng Phật tử Đại Thừa cho tôi là Phật sống, nói chung tôi chỉ nhìn nhận tôi là một tăng sĩ bình thường. I consider myself a common monk. Dĩ nhiên Ngài là một cao tăng, một nhân vật đặc biệt. Trong thế kỷ 20 và 21 này, ta khó tìm một nhân cách vĩ đại tương đương thứ hai như Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nếu để ý vào lời dạy của Ngài đó, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phủ định Ngài không phải là Phật sống, mà người ta đã gán lên Ngài thôi. Ngài tạm mượn danh xưng đó, đó để làm Phật sự, để được thuận lợi. Chứ thực tế là trong một hiện kiếp không có Đức Phật thứ hai. Trong kinh đó, Đức Phật nói là mỗi một hành tinh đó, trải qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Giai đoạn trụ và hoại đó trung bình thời gian là bằng nhau. Cho đến thời điểm hiện nay đó, tức là năm 2014, hành tinh chúng ta đã trải qua 5,5 tỷ năm. Từ đây cho đến lúc mà Đức Phật Di Lặc ra đời, tới Đức Phật tương lai đó, thì chúng ta mất trung bình là 8 tỷ cho đến 10 tỷ năm nữa. Rất là dài lâu. Trong suốt từ năm 624 trước Tây Lịch cho đến 10 tỷ năm nữa, không hề có một vị Phật thứ hai. Đó là quan điểm Phật học trong các kinh. Do đó chúng ta có thể hiểu các hình thức tự xưng là Pháp Vương, Phật sống, hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát của Phật giáo Tây Tạng chỉ là một phương tiện thôi, để hướng dẫn Phật tử dễ dàng, để cho người ta có niềm tin mãnh liệt thôi, chứ không có Phật sống thật, Pháp Vương thật đâu. Hiện nay thì Phật tử Việt Nam ở hải ngoại, cách đây khoảng 20 năm ở Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, nay thì ở cộng đồng Đông Âu và ở trong nước khoảng chừng 5 năm trở lại đây đó, thì người Việt Nam có khuynh hướng là trải thảm đỏ và xem các vị mà đến Việt Nam là Phật sống. Nổi trội nhất ở trong trường phái này đó là thầy Nga Quang Rút Ba, là một trường phái Thiên Nga, nhưng mà Việt Nam gọi là Pháp Vương. Rồi trợ lý của Nga Quang Rút Ba đó thì Việt Nam gọi là Nhiếp Chính Vương. Từ cái việc mà sử dụng sai ngôn ngữ đó đã làm cho người ta nghĩ rằng hai nhân cách này đó là hai vị Phật sống. Thực ra đó thì thầy trò của Thượng tọa Nga Quang Rút Ba là ở tại La Đắc. La Đắc là một cái tỉnh của miền Bắc Ấn Độ, và hai thầy trò đi theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, chứ không phải là đến từ Bhutan hay là Nepal như đã được các báo chí Việt Nam đã đồn thổi trong thời gian qua. Do việc ngộ nhận Nga Quang Rút Ba là Phật sống, là Pháp Vương sống, đệ tử của ông là Nhiếp Chính Vương sống, cho nên người Phật tử Việt Nam, nhất là những người mê tín dị đoan, bao gồm thành phần kinh doanh và thành phần chính trị gia, muốn là khẳng định đẳng cấp xã hội của mình, rằng là tôi giàu sang như thế, có vai trò xã hội như thế, tôi phải nương tựa vào các bậc thầy là Phật sống như thế. Và từ điều này đó, chúng ta đã thần tượng hóa con người, một cái ý tưởng vốn rất là xa lạ và trái với lời dạy gốc của Đức Phật. Đức Phật thì không chủ trương như thế. Đức Phật khuyên chúng ta đó là nương tựa vào Ngài như là một bậc chỉ đường. Đức Phật khẳng định là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình, không nương tựa vào một cái gì khác, không lệ thuộc vào một bất kỳ ai khác. Do đó các quý Phật tử khi tu học, chúng ta nên quan niệm các thầy là tài xế tâm linh, chúng ta là hành khách. Tài xế thì có nhiều loại, bởi vì là chuyên chở chúng ta bằng nhiều phương tiện giao thông. Có khi tài xế lái xe lửa, có khi tài xế lái xe điện ngầm, có khi tài xế lái xe tram, có khi lái xe Honda, xe hơi, lái máy bay, lái tàu ngầm, đủ loại á. Cái công cụ đó phải được hiểu, đó là cái vai trò mà các vị tăng sĩ phải làm. Còn trong một hiện kiếp từ đây đến 10 tỷ năm sau nữa, không có các Phật sống, không có các Bồ Tát sống, phải hiểu thế. Chỉ có Tăng Bảo thôi. Và Tăng Bảo là một ngôi tâm linh trong ba ngôi tâm linh mà Đức Phật đã dạy. Còn mà dựa vào cái truyền thống của Tây Tạng đó thì dẫn đến một cái cực đoan rất nguy hiểm, đó là các Phật tử chỉ biết bái lại và cuồng tín vào những vị được xem là Phật sống thôi, còn họ xem thường tất cả các tăng sĩ còn lại. Điều đó thể hiện rất rõ tại Tây Tạng trước năm 1959 và sau đó tại Ấn Độ ở vùng Dharamsala, nơi mà Đức Đại Lạt Ma và cộng đồng Tây Tạng Lưu Vong đang cư trú. Thầy có 7 năm rưỡi ở tại Ấn Độ và lên đến Dharamsala cũng nhiều lần và thấy rất rõ việc này. Các Phật tử Tây Tạng xem các vị tăng sĩ rất bình thường, không có gì tôn kính hết, ngoài trừ những vị được xem là tái sinh. Đang khi đó Đức Phật thì chủ trương một đạo Phật hòa hợp, và các tăng sĩ phải trở nên hòa hợp, không có dị biệt, để cho các Phật tử đều tôn kính Tăng Bảo chung, chứ không phải là mình tôn thầy mình lên, xem thường các vị thầy còn lại. Mà khuynh hướng này Phật tử tại gia rất dễ bị vướng kẹt vào. Hoa Kỳ và Úc Châu là hai quốc gia mà cộng đồng Việt Nam đó gặp rất nhiều các phức tạp vì cái sự nhiệt tình. Mà đôi lúc đó, Phật tử của thầy A, chùa B, giáo hội C chống các thầy thuộc các giáo hội khác, rồi Phật tử của các giáo hội khác là chống các thầy thuộc giáo hội này, cuối cùng đó là phe ta đánh phe mình. Đang khi đó, theo tinh thần Phật dạy đó, thì thầy hướng đạo cho chúng ta đó trong cái lễ quy Tam Bảo là một thành viên của Tăng Bảo chứ không phải là duy nhất. Như vậy sau khi trở thành Phật tử rồi, chúng ta phải tôn kính tất cả các thầy các sư cô còn lại, nếu các thầy các sư cô đó đi đúng lời Phật dạy. Và bằng cái tinh thần này thì chúng ta không bị phân hóa nội bộ, chùa tôi, chùa bạn, giáo hội tôi, giáo hội bạn, cộng đồng tôi, cộng đồng bạn. Cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó mấy chục năm trước tại Mỹ, Canada, Úc Châu đã vướng phải tình trạng này. Và nếu không khéo, tại Đông Âu, một cái mô hình cộng đồng Phật giáo rất mới được hình thành trong một thập niên qua đó cũng có thể bị vướng kẹt vào, nếu chúng ta không thấy được cái vết xe bị ngã lăn ở tại các quốc gia đi trước mình. Cho nên là người tu học Phật phải tu trung đạo. Tu trung đạo không phải là tu gắt hủ kiệu. Nhiều Phật tử tại gia suốt ngày chỉ biết niệm Phật không, một ngày lại 500 lại để làm gì. Và tu bằng cách đó sau một thời gian là các ông chồng mặc cảm với Đức Phật hết. Bởi vì các ông ấy sẽ thấy rằng là kể từ khi vợ tôi đi theo tam thời hệ niệm rồi, vợ tôi coi tôi không ra gì hết. Vợ tôi bỏ công việc làm, vợ tôi bỏ bê công việc gia đình, vợ tôi là chỉ mê tín vào Tây Phương Tịnh Độ và chờ chết thôi. Rất nguy hiểm. Nên nhớ các hình thái lại Phật, thắp hương, cầu nguyện phát sinh vào thế kỷ thứ 2 sau Tây Lịch tại Trung Quốc, Đức Phật không hề dạy những thứ này. Mặc dù đó là cái yêu cầu bây giờ đã gắn kết với chúng ta không thể thiếu rồi. nhưng nó không phải là bản chất của đạo Phật. Nó chỉ là một cái lớp vỏ bên ngoài, giống như là các cây chùm rễ bám lên thân cội bồ đề của đạo Phật vậy thôi. Do đó các quý Phật tử phải nhớ rõ điều đó. Nếu ai muốn giữ sức khỏe, vừa sám hối nghiệp chướng mà vừa trải nghiệm tâm, thì mỗi ngày chúng ta có thể lại 50 lại là quá tốt rồi. Lại Phật mỗi ngày 50 lại, chúng ta không tốn tiền đi bác sĩ, chị em phụ nữ không cần phải đến các phòng tập thể dục thẩm mỹ, quý ông không cần đến các trung tâm thể dục dụng cụ, đảm bảo sức khỏe dẻo dai, vì đó là một động tác vận động toàn thân. Nhưng mà lại 500 lại thì không còn thời giờ để làm việc gì hết á, vì hai chân rã rời rồi, lại xong rồi nằm nghỉ thôi. Phật giáo Tây Tạng á, trước khi đi vào pháp môn, dạy người tu tập á phải lại đúng 1000 ngày, mỗi 1 ngày đó lại 1000 lại. Đó là quá thiên cực, đó là khổ hạnh. Trung Quốc còn dạy đó là suốt ngày không ngủ. Nổi tiếng nhất của trường phái này là dạng Phật Thánh Thành ở California, Hoa Kỳ. Đó là những pháp môn mà Đức Phật đã từng trải qua, xích nữa là Ngài đã bị bỏ mạng mà mọi người không thương tiếc. Ngài dạy chúng ta từ bỏ nó, thì bây giờ các đệ tử Phật là tình nguyện theo. Tây Tạng và Trung Quốc bày vẽ thêm tam bộ nhất bái, nhất bộ nhất bái, thì ngửi toàn là những cái mùi xấu quế của đất, và trong đất thì có vô số các loại vi trùng hại cho sức khỏe, hại gan. Mà đi lại như vậy lỡ cho ai? Đang khi Đức Phật á, nhất là Đức Phật Đại Thừa, dạy chúng ta phải năng động, hai bàn tay phụng sự cuộc đời không đủ, cho nên phải có biểu tượng chuẩn đề 18 tay, tức là tượng trưng cho 8 người đoàn kết nhau. 18 bàn tay chưa đủ, từ một con người hóa thân ra thành là một người có 1000 cánh tay, 1000 con mắt, tức là hội tụ của 500 người. Có nhiều tu sĩ đó có 10 ngón tay mà đi đốt hết 2-3 ngón để cúng dường Phật là sao mà làm gì được nữa, còn có 3 ngón thì sao làm, que thôi hết. Thì tăng một người năng động cho thành người lười biếng vì cục tay hết trơn rồi. Đang khi Đức Phật tán dương cái phước báo đầy đủ cơ thể khỏe mạnh để phụng sự, thì chúng ta vì mê tín theo Trung Quốc đã làm những việc không đáng làm. Nhưng Phật tử mê tín xem những thầy nào làm như thế là thánh sống. Vừa rồi thì một thầy ở tại Hoằng Pháp đi tam bộ nhất bái, trời, Phật tử lại như là thánh sống. Một người mê tín và hàng trăm Phật tử mê tín lại theo, rốt cuộc đó là đạo Phật trở thành một đạo mê tín. Và làm đạo cách đó, giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ sẽ quay lưng với đạo Phật. Bởi vì ta thấy là đạo Phật dạy cái gì đó kỳ quá, mà Đức Phật có dạy những thứ này đâu, toàn là Trung Quốc bài vẽ thôi. Cái sai lầm của người Việt Nam là gì? Hoại là xỉn, đó là mặc cảm dân tộc. Từ ở ngoài đời tới trong đạo cũng thế. Do đó phải tu trung đạo để tu đúng. Và tu trung đạo chúng ta mới nhập thế dấn thân, làm nhiều Phật sự, vì đó là tinh tấn ba la mật. Và nó cũng phù hợp với kinh A Di Đà, đó là tạo công đức lớn, tạo nhân duyên tốt lớn. Kính thưa các quý Phật tử, với chủ đề vai trò của Phật tử tại gia, thầy muốn nhắc lại một vài điểm cốt yếu mà Đức Phật đã dạy trong các kinh để chúng ta cùng nhớ và cùng làm theo. Và rất mong các Phật tử chúng ta tu tập trực tiếp từ lời Phật dạy trong kinh, thay vì phải vay mượn phương pháp và lệ thuộc vào Trung Quốc hay là Tây Tạng. Người Việt Nam chúng ta thông minh không kém một dân tộc nào trên thế giới này. Tăng sĩ Việt Nam chúng ta có rất nhiều các bậc cao tăng, và hiện nay đó cao tăng Việt Nam sống trên 90 tuổi là nhiều nhất trên hành tinh. Không có quốc gia nào có nhiều cao tăng mà sống thọ như Phật giáo Việt Nam đâu. Nhưng mà có điều là các cao tăng Việt Nam rất khiêm tốn, sống bình dân, giản dị, chân thành, mộc mạc, không cường điệu quá về mình, không thần tượng quá về mình, cho nên Phật tử xem thường. Còn bên ngoài người ta gắn cái mác Phật sống, Bồ Tát sống, pháp dương sống, chúng ta chạy theo ào ào, cuối cùng rồi chúng ta toàn là sống với mê tín không. Ban phước cầu phúc vốn là những hình thái rất tối kỵ trong đạo Phật. Có thể các quý Phật tử nghe những điều này hơi bị sốc, sốc là vì mình đã từng nghe thầy A, sư cô B nói như thế, khích lệ như thế. Bây giờ nghe thầy Nhật Từ nói ngược lại, thầy Nhật Từ không nói ngược lại mà thầy Nhật Từ chỉ nhắc lại lời Phật dạy thôi. Và ta hãy lấy lời Phật dạy làm hệ quy chiếu để đánh giá, chứ đừng so sánh thầy A với thầy B, so sánh nó dẫn đến mâu thuẫn. Nên là phải tu trung đạo, tức là bát chánh đạo, thì kết quả sẽ đạt được. Bây giờ và tại đây xin kết thúc bài pháp thoại.